Thi ca 43. Cái thấy của người chứng đạo, chánh giáo, tà giáo có giá trị riêng của nó. Phiên âm: Sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tuế tiện năng đại hao hống, nhược thị giả can trục phát vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Dịch nghĩa: Giống sư tử sinh ra con nòi sư tử, ba tuổi năm gầm rung chuyển núi rừng xanh, bầy chó hoang vờn theo gót đấng pháp vương, trăm năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu lũ chó. Trực chỉ: Sư tử con vẫn là giống nòi sư tử, ba năm tuổi đã biết gầm. Sư tử mà gầm thì rung chuyển cả núi rừng, vang dội khắp hang sâu động hiểm. Chó hoang, chó chóc, dù có lớn tuổi, gấp năm, gấp bảy lần sư tử đi nữa, chó chóc vẫn là chó chóc. Dù chó chóc sủa suốt trăm năm, sủa vua, sủa đấng giác ngộ, sủa Phật, vẫn là tiếng chó chóc, sủa chẳng có chút giá trị nào, mà còn chói tai những ai nghe chúng sủa. Tác giả Chứng Đạo Ca vạch ra rằng, giá trị của chánh pháp vô cùng vĩ đại, chánh pháp đánh thức những ai còn mê mộng, chìm đóng trong sông ái biển mê, chánh pháp réo gọi những khách phong trần đang say mê lợi danh vật dục. Chánh pháp phá tan những tà thuyết mê tín, dị đoan, hoang đường, ảo tưởng của những tâm hồn yếu đuối, nhẹ dạ, cả tin. Chánh pháp là ngọn đuốc sáng hướng dẫn cho ai đã lạc lối lầm đường, có điểm tựa để quay trở lại con đường quang minh, chánh đại. Kinh điển Phật thường ví chánh pháp của Phật nói như tiếng gầm của sư tử. Ba tuổi năm, gầm rung chuyển núi rừng xanh. Những tà giáo, phi chánh pháp, dù có tuyên truyền giao giảng trải nhiều tháng năm, tốn nhiều công sức, cũng không đem lại lợi ích cho ai. Tệ hơn nữa, những tà giáo ấy nhuộm bẩn tâm hồn trong trắng của những người có tâm lành, có lòng tin, lẽ ra phải trong sáng. Chó dù sủa vua, vẫn là tiếng chó sủa. Suốt trăm năm cũng vẫn là tiếng gâu gâu của chó chóc. Không vì sủa lâu năm mà tiếng chó chóc tăng thêm giá trị. Bầy chó hoang vờn theo gót đấng pháp vương, trăm năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Thi ca 44. Cái thấy của người chứng đạo không đem pháp cứu cánh diễn ra phương tiện. Phiên âm: Viên đốn giáo vật nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh. Bất thị sơn tăng xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn thường khanh. Dịch nghĩa: Pháp viên đốn thuyết phải là trực thuyết, ai hoài nghi mời tranh luận phân minh. Không tự tôn thầy núi để lòe đời, chấp nhân ngã dễ rơi vào hố sâu thường đoạn. Trực chỉ: Giáo lý của đạo Phật có nhiều tư tưởng hệ: thông giáo, biệt giáo, đốn giáo, viên giáo. Có hệ giáo lý khế cơ không khế lý, có hệ giáo lý khế lý không khế cơ. Người thuyết pháp phải biết vận dụng tứ tất đàn, lúc nào vận dụng thế giới tất đàn, lúc nào chỉ phải nói đệ nhất nghĩa tất đàn mà không được vận dụng. Người nói pháp đủ bản lĩnh, ứng cơ tiếp vật, người nghe pháp cũng phải thành thật mà nghe và phản quán tự đặt mình thuộc đối tượng nào, thừa nào trong ngũ thừa, giáo nào trong ngũ giáo, chủng tánh nào trong ngũ chủng tánh. Khi thuyết về đốn giáo, pháp sư không nên vận dụng, hạ thấp thành giáo lý khế cơ để đáp ứng cho số đông người. Giáo lý đốn giáo dành cho người đại thừa, có chủng tánh, đại thừa nghe và tu học, lợi ích rất lớn. Tuy nhiên, pháp sư có thể bị công kích, phản đối, thậm chí hủy báng. Nếu gặp trường hợp như thế thì pháp sư hãy mời để thảo luận, trao đổi, hy vọng cởi mở mối nghi của riêng ai đó. Phần pháp sư phải giữ lập trường. Viên đốn giáo, vật nhân tình, thuyết pháp viên đốn phải là trực thuyết. Ai hoài nghi, mời tranh luận, phân minh. Có lẽ tác giả Chứng Đạo Ca cũng đã nếm mùi cay đắng trong những tháng năm tiếp nhân xử sự trong quá trình hành đạo thuyết pháp rồi. Bất thị sơn tăng xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn thường khanh. Không tự tôn thầy núi để loè đời, chấp nhân ngã dễ rơi vào hố sâu thường đoạn. Quả là lời thiết tha như khẩn khoản và xuống nước, vì sự nói thẳng về pháp viên đốn của mình. Tác giả Chứng Đạo Ca nói rằng mình rất sợ sự tự cao, ngã mạn, vì hành động đó dễ rớt vào chấp thường đoạn, điều mà tác giả không dám làm và không bao giờ làm. Thi ca 45. Cái thấy của người chứng đạo, đúng và sai của tục đế không có giá trị chân thật. Phiên âm: thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý. Thị tắc, long nữ đốn thành Phật. Phi tắc, thiện tinh, sanh hãm trụy. Dịch nghĩa: gọi là thị không tướng mạo lấy chi làm chuẩn. Bảo rằng phi, không có chuẩn, biết cứ vào đâu. Ngạn ngữ rằng, nhân mà sai xuyển một ly, thì quả sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Dựa nhân quả quyết định sai hay đúng, nhân tốt lành, hoa quả mới sum xê. Rõ là sai thiện tinh con Phật đọa A Tỳ, chắc chắn đúng, long nữ chứng bồ đề trong nháy mắt. Trực chỉ: thị có nghĩa là đúng, phải. Phi có nghĩa là sai, quấy. Có thể nói thị, phi là vấn đề chót lưỡi đầu môi của mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả mọi người đều có thể tưởng rằng vấn đề thị phi là việc tầm thường, cho nên ai cũng có quyền nói thị hoặc nói phi. Ai cũng có quyền khen tặng hay phê phán kẻ khác một cách dễ dàng. Người được khen tặng, tâng bốc, rất dễ bằng lòng, đắc chí. Người bị phê phán, chê bai, rất dễ thối chí, nản lòng, thậm chí đâm hoang mang, sợ sệt. Dưới mắt của người chứng đạo, không phải vậy. Được khen hay bị chê đều phải cân nhắc. Phải sử dụng lý trí, nhận xét khách quan vấn đề. Khen, ai khen? Chê, ai chê? Người khen là hạng người nào? Người chê là hạng người nào? Dựa trên tiêu chuẩn nào để khen, để chê, để nói đúng, nói sai? Sự thật, thị và phi, không ai tìm ra được hình mạo, dáng vẻ của thị phi. Vậy thì vấn đề thị phi không phải dễ đánh giá, dễ nói trên đầu môi chót lưỡi mà người ta tưởng là ai cũng có thể nói phê phán, đúng, sai, dễ dàng. Cái thấy của người chứng đạo, thị phi không có dáng vẻ hình mạo, nó không có cái tướng thực. Cho nên, trên cõi đời không có nhiều người đủ tư cách, có trí tuệ, chân chính, sự xét đoán mới đáng tin cậy. cao hơn một bậc, người tu sĩ phải dựa trên chân lý nhân quả để làm chuẩn cho thị và phi. Lời nói, việc làm đem lại hậu quả, lợi lạc thật sự, an ổn thật sự, hạnh phúc thật sự và giải thoát thật sự. Lời nói, việc làm đó là thị. Ngược lại, dù có tán thán, có tâng bốc qua cửa miệng của đa số người cùng bào chuốt, ngợi khen dưới cái thấy của người chứng đạo, đó vẫn là phi. Thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh, sanh hãm trụy. Thi ca 46. Cái thấy của người chứng đạo, giá trị của tu sĩ là hành giả, không là học giả. Phiên âm: Ngô Tảo Niên lai tích học vấn, diệt tằng tháo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất chi hưu, khước bị Như Lai khổ ha trách, sổ tha chân bảo hữu hà ích, nhập hải toán xa đồ tự bì, tùng lai tắng đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Dịch nghĩa: Trong quá khứ tôi mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn nghĩa thú chừa tinh tường, Như Lai của chỉ là người đếm bạc. Vào kho bạc đếm không công vô ích, cát biển mênh mông tính số để mà chi, hiểu biết suông lắm học vị có ra gì, lặng nhặng mãi chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Trực chỉ: Văn nhi tư, tư nhi tu là tiến trình một hệ thống học tu trong đạo Phật. Thông thường, giáo lý kinh điển Phật dạy, tu phải học. Học cho hiểu chân lý để phân biệt đâu tà, đâu chánh, đâu chân, đâu ngụy. Thế nào là đại, thế nào là tiểu, thế nào là thiên, thế nào là viên. Cho nên người ta ví, học như đôi mắt, tu như hai chân. Muốn đi đến đích, nhờ hai chân khỏe mạnh đã đành, nhưng nếu không có đôi mắt sáng, thì đôi chân khỏe cũng không thỏa mãn được sự mong cầu đến đích. Đại trí Văn Thù và Đại hạnh Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát, được biểu trưng cho giáo lý chi hành trong đạo Phật. Chi hành hợp nhất, chắc chắn đường tu sẽ thành công viên mãn. Qua cái thấy của người chứng đạo, chi chưa sâu sắc tinh tường, chưa được hành, hoặc chi mà không hành, chỉ làm đau lòng Phật, sẽ bị Phật của trách cho rằng vào biển đếm cát, vào kho đếm bạc, không công là việc làm của người không thực tế trong cuộc sống. Làm những việc vô ích ấy, ai khen? Rốt cuộc nhất đán vô thường, ngoảnh nhìn lại cuộc đời những năm tháng trôi qua, thì chính mình chỉ là khách phong trần, dày gió, dạn xương, trôi nổi theo dòng thời gian, năm tàn, tháng lụn, không đem lại cho bản thân một sự an lạc nào. Trên bước đường tu học theo đạo Phật, hành giả mới đem lại sự an lạc, giác ngộ, giải thoát cho người tu sĩ. Học giả, học để trích cú tầm chương, chỉ là người phân biệt danh ngôn, lãng mạn hơn, đem sở học biến thành trò tiêu khiển, ngâm phong vịnh nguyệt. Bí quyết của sự tu hành, của sự giải thoát, giác ngộ, của sự nhận thức chân lý với cách nhìn vạn pháp, thì nói giặt những thứ bọt bèo, bìa chéo, rẻ rề. Cái nhìn của người chứng đạo, tác giả chứng đạo ca, khất sĩ mới quý, thạc sĩ, tiến sĩ, chỉ quý ở thế gian và với thế gian mà thôi. Trong đạo Phật, không quý văn bằng, học vị. Thời Phật tại thế, Phật dạy cho những người ngoại cấp, không học vị văn bằng, vẫn thành công trong giải thoát giác ngộ. Ở Đông Độ, Lục Tổ Huệ Năng được người đời kính quý, tôn thờ, cũng chẳng văn bằng, học vị. Thảo nào tác giả chứng đạo ca tự trách. Ngô Tảo Niên Lai. Thi ca 47. Cái thấy của người chứng đạo. Chủng tánh tà, căn tánh hạ liệt, khó học, hành và chứng đạo. Phiên âm: chủng tánh tà, thố chi giải, bất đạt Như Lai, viên đốn giáo, nhị thừa tinh tấn, vật đạo tâm, ngoại đạo thông minh, vô trí tuệ, diệt ngu si, diệt tiểu ngài, không quyền chỉ thượng sinh thực giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp chung hư niết quái. Dịch nghĩa: tà chủng tánh thường hiểu sai chánh giáo, pháp đốn viên Như Lai dạy khó tiếp thu, kém đạo tâm tinh tấn tốt ấy nhị thừa, hàng ngoại đạo thông minh không trí tuệ, còn một hạng ngu si ấu trĩ, nhìn ngón tay cho đã thấy chăng rồi, phí công tu vì hiểu biết quá ngây thơ, căn và cảnh họ biết mơ hồ, như người bệnh lòa đôi mắt. Trực chỉ: giáo lý của đạo Phật về bình đẳng môn thì tất cả chúng sinh là Phật, tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Tuy nhiên, về sai biệt môn thì căn cơ chủng tánh là tiêu chuẩn, thước đo để đoán định sự thành công sớm hay muộn trên con đường đi đến đích giác ngộ giải thoát. Người có chủng tánh ngoại đạo khó tiếp thu giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Họ là người theo cái đạo, cầu bên ngoài, trông chờ ỷ lại nơi sự giúp đỡ, che chở của tha nhân, của quỷ thần, của những đấng họ đặt niềm tin mà không bao giờ kiểm chứng được. Giáo lý viên đốn, người chủng tánh đại thừa, những bậc tối thượng lợi căn mới có thể tiếp thu tốt. Hàng chủng tánh nhị thừa, thanh văn, duyên giác, đức tinh tấn thì tốt, nhưng chưa đủ trí tuệ để tư duy, quán chiếu tinh tường giáo lý viên đốn. Còn nói chi hạng tiểu căn cơ, trí tuệ thô thiển phương tiện và cứu cánh lộn sòng. Nhìn nắm tay mà cho rằng đã bắt được hư không thật. Trên đường tu, căn cơ chủng tánh trí tuệ không có thì sự tu hành rất khó thành công. Phương tiện và cứu cánh không nhận thức cho rõ ràng, lấy phương tiện làm cứu cánh thì mục tiêu giác ngộ giải thoát không bao giờ có được. Không nhận thức được chất thanh tịnh bản nhiên của căn và cảnh khiến cho căn cảnh trở thành một thứ nguyên nhân khổ đau tai họa. Sự thật, căn cảnh nào có tội tình gì, chỉ vì sự tiểu căn thiện trí không tiếp thu nổi đại thừa viên đốn của Như Lai, cho nên giống như tu nhiều, cần khổ tinh tấn cả cuộc đời mà không thọ dụng được quả an lạc, giải thoát, giác ngộ. Thi ca 48. Cái thấy của người chứng đạo. Căn cảnh song vong là Phật. Phiên âm: bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Dịch nghĩa: bằng Phật nhãn, cảnh căn là huyễn, đã huyễn rồi, còn thực được nữa sao? Chánh quán sâu trong hành trụ tứ oai nghi, trong mọi lúc, đó gọi là quán tự tại. Giác là hết còn chi vay với trả, nghiệp tánh không, tìm hình mạo sao ra. Chỉ vì mê, thấy có trả, có vay, ai cho vay nghiệp, ai là người vay nghiệp? Trực chỉ: hiện tượng sum la, muôn hồng nghìn tía vạn biệt thiên sai trước mắt. Nhìn bằng cái nhìn của nhục nhãn thì không ai có thể phủ nhận được điều đó. Qua con mắt của người chứng đạo, căn cảnh đều là một thứ pháp duyên sinh, mà duyên sinh thì không có cái tự ngã, cái thực thể. Thế cho nên, bằng Phật nhãn, cảnh, căn là huyễn. Đã huyễn rồi, còn thực được nữa sao? Với Phật nhãn, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết, vì thấy tận tường thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Phật theo giáo lý của đạo Phật không phải là cái ông gì ghê gớm lắm đâu. Phật là người, một con người khác hơn nhiều người ở chỗ nhìn vạn pháp mà không thấy một pháp nào. Phật, sự thật chỉ có vậy. Người nào có khả năng như vậy, người đó là Như Lai, là Phật. Địa vị Phật trong Phật giáo không phải địa vị độc tôn dành riêng cho một ông Phật nào hay một tập đoàn Phật ở một cõi nước thanh tịnh xa xôi nào. Người nào có được chánh quán niệm thường xuyên liên tục, giữ được cái trong sáng, cái thấy, thấy tận tường thực tướng của vạn pháp, gọi đó là quán tự tại. Theo cái thấy của người chứng đạo, tác giả chứng đạo ca, quán tự tại không là một con người mà là một pháp quán, được liên tục, thường xuyên, không bị tạp niệm, vọng tưởng xen vào. Tội tánh bổn không, thì cái gọi là nghiệp chướng cũng không có được thực. Ngũ uẩn phù hư, không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Cho nên, giác là hết, có chi vay với trả, nghiệp tánh không, tìm hình mạo sao ra, chỉ vì mê, thấy có trả, có vay, ai cho vay nghiệp, ai là người vay nghiệp? Thi ca 49. Cái thấy của người chứng đạo, tội tánh bổn không, thiền ngay cõi dục. Phiên âm: cơ phùng ngọc thiện bất năng san, bệnh tỳ y vương trầm đắc ta, tại dục hành thiền chi kiến lực. Hỏa chung sinh liên chung bất hoại, dũng thí phạm tội ngộ vô sinh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Dịch nghĩa: đói gặp cỗ không ăn sao no được, bệnh trốn thầy lương y mong được lành sao. Sức thiền sâu ở cõi dục vẫn hành, xem trong lửa tốt tươi mới là màu nhiệm. Thầy dũng thí lỡ phạm vào tội trọng, giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu. Trực chỉ: giáo lý của đạo Phật dạy rằng, là một con người tự mình định đoạt số phận mình, không ai thay thế sắp xếp định đoạt cho mình được. Cải tạo và xây dựng là hai mặt tích cực, con người dựa vào đó mà quyết định hướng đi và nơi đến của đời mình. Không cải tạo, đào thải, gạn bỏ vô minh phiền não. Không xây dựng, đức tánh từ, bi, hỷ, xả, bồi dưỡng phước đức, trí tuệ, thì địa vị, hiền thánh, quả bồ đề, niết bàn, không ai ban cho ta được. Đói phải ăn mới no được, tiệc của vua chiêu đãi, không ăn vẫn đói. Bệnh phải uống thuốc mới lành, tránh thầy, trốn thuốc, bệnh không lành được. Học chánh pháp, phải hành theo chánh pháp mới đem lại kết quả giác ngộ, giải thoát thật sự. Đối với chánh pháp, không dám nghe, không để tâm suy nghĩ, không hành, thì không hy vọng gì ở nơi sự giúp đỡ bất cứ từ đâu đến. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Tại dục hành thiền chi kiến lực. Dưới mắt của người chứng đạo, tu sĩ cần có nghị lực, có trí tuệ sắc bén, đủ sức cải tạo tại chỗ phiền não vô minh, chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sinh tử thành bồ đề ngay nơi cõi ta bà, ở trong cõi dục. Đó là điều người tu sĩ, đệ tử Phật phải làm và làm được. Người hành thiền không cần trốn tránh, không cần xa lánh phiền não vô minh, tìm một nơi, một cõi nào đó thanh tịnh để thiền. Sen mọc từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn mới là màu nhiệm. Sen mọc trong biển lửa sắc màu vẫn tươi nhuận, càng màu nhiệm hơn. Tại dục hành thiền chi kiến lực. Vấn đề tội phước. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai danh tự vô nghì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Theo giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa, tội tánh bổn không. Thi ca 50. Cái thấy của người chứng đạo, thật tánh của tội là không có tánh gì. Phiên âm. Sư tử hống vô úy thuyết, thâm ta mông đồng ngoan bì đát. Chỉ chi phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Dịch nghĩa. Phật thuyết pháp vạch ra đường vô úy, thật đáng thương cho người tim yếu, óc già suy, chỉ biết run sợ phạm tội chướng bồ đề, mà không biết bí quyết Như Lai đã mở. Trực chỉ. Người đệ tử Phật đọc bài thi ca này phải giữ chánh niệm, không được phóng tâm, buông lơi cảnh giác về thừa, về giáo, về tất đàn, về chủng tánh. Phải tự soát lại tư tưởng và nhận định về kiến thức của mình. Giáo lý Đại Thừa phải nhận thức bằng tư tưởng Đại Thừa của người chủng tánh Đại Thừa. Đem nhận thức, tư tưởng và chủng tánh không phải Đại Thừa để mong đáp ứng, thỏa mãn ý muốn là điều không thể có. Tư tưởng Đại Thừa: tội tòng tâm khởi, tòng tâm diệt, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Với nguồn tư tưởng vòi vọi như vậy, không phải căn cơ chủng tánh nào cũng bằng lòng tiếp thu. Vì vậy, phải thận trọng khi đọc và tìm hiểu nguồn tư tưởng Đại Thừa. Thi ca 51. Cái thấy của người chứng đạo, tội từ tâm khởi, từ tâm diệt. Phiên âm. Hữu nhị tỳ khiêu phạm dâm sát, ba ly huỳnh quang tăng tội thiết. Duy ma đại sĩ đốn trừ nghi, du như hách nhật tiêu xương tuyết. Dịch nghĩa. Giới dâm sát có hai thầy phạm phải, yêu ba ly khủng bố sử đoạn đầu. Lòng hoang mang tăng sợ hãi của hai sư, duy ma đại sĩ trừ nghi sạch như xương tan trong nắng sớm. Trực chỉ. Tiếp ý bài thi ca 50 nói về vấn đề phạm giới mắc tội được giải quyết theo quan điểm và tư tưởng của Đại Thừa. Thi ca 51 này, hai tỳ kheo phạm cùng một tội danh và cùng một tội trạng. Thế mà, Yubali, thượng thủ, xử hai thầy phải tội trọng, tội đoạn đầu, khí, tức là tội phải đuổi khỏi tăng đoàn khất sĩ, không được làm tỳ kheo, không cho tu nữa. Đại sĩ Duy Ma Cật thay mặt cho hai tỳ kheo kháng án và nhân danh Đại Thừa tư tưởng, phát huy Đại Thừa chủng tánh của hai thầy. Đại sĩ Duy Ma Cật xử hai thầy trắng án, vì lẽ tội tánh bổn không rõ ràng. Ba Ly Huỳnh Quang tăng tội kiết, Duy Ma đại sĩ đốn trừ nghi, Du Như Hách Nhật tiêu băng tuyết. Yêu Ba Ly xử đoạn đầu là xử theo Tiểu Thừa tư tưởng, Duy Ma đại sĩ xử trắng án là xử theo Đại Thừa tư tưởng và phát huy Đại Thừa chủng tánh vốn có trong hai thầy tỳ kheo ấy. Thi ca 52, cái thấy của người chứng đạo, công đức bố thí pháp vô giá. Phiên âm: bất tư nghì giải thoát lực, diệu dụng hằng xa dã vô cực, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng huỳnh kim diệt tiêu đắc, phấn cốt thoái thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Dịch nghĩa: lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết, cát sông Hằng sánh diệu dụng chưa tày, thọ cúng dường khỏi sợ khỏi từ nan, vàng vạn lượng còn chưa cân xứng, thân dù nát xương tan như bột, dâng cúng dường chưa đủ để đền ơn, huống hồ chi tứ sự bình thường, nghe chánh pháp dứt sạch vô vàn nghiệp chướng. Trực chỉ: giúp cho người của cải vật chất chỉ cứu được ngặt, không cứu được nghèo. Họa hoàn một đôi khi có cứu thoát được nghèo, nhưng không cứu được khổ, khổ khó cứu. Bao nhiêu người chết oan, chết ức, chết tức, chết tưởi chỉ vì khổ, không phải ngặt nghèo. Có rất nhiều trường hợp ở trong cảnh ngặt nghèo mà người ta không hề khổ. Giúp cho người chánh pháp, khiến cho người hết khổ, từ hết khổ là điều kiện rất cần để tiến tới hết ngặt, hết nghèo. Đó không phải là điều khó hiểu. Đạo Phật chủ trương cứu khổ là mục đích chính, cứu nghèo là khuyến khích tiến lên, bởi vì nghèo, ngặt, người ta vẫn có thể có hạnh phúc, an lạc, tự tại, khinh an, thậm chí giác ngộ, giải thoát được. Ở trong cảnh lầu son, gác tía, vàng ngọc đầy dương, vậy mà xưa nay biết bao nhiêu người không hề có an lạc, hạnh phúc, trong cảnh phù hoa ấy. Của cải vật chất có chăng chỉ đem lại cho con người sự an vui mong manh, tạm bợ trong hiện tại. Chánh pháp của Như Lai ban cho người thọ dụng sẽ có được an vui vĩnh cửu, vui niết bàn, vui bất diệt, bất sinh. Đó là ý nghĩa lực giải thoát nghĩ sao cho hết, cát sông Hằng sánh diệu dụng không tày. Giáo lý Phật dạy cho biết, tài thuộc ngũ gia, của cải vật chất có thể là nguyên nhân đau khổ cho chính những ai tham lam, cất chứa nó. Đấy cũng không phải chuyện khó thấy, khó hiểu. Thế cho nên, người làm cái việc pháp thí, nói chánh pháp, rồi động viên cổ vũ mọi người cùng với mình sống trong chánh pháp. Làm được việc đó, phước đức vô lượng, vô biên. đó không phải đại ngôn mà là sự thật. Bởi vì làm được điều đó, tức là mình và người đều đạt đến mục đích, đến đỉnh cao của kiếp sống con người. Làm được vậy, vấn đề tứ sự cúng dường và thọ dụng tứ sự cúng dường không còn gì đáng ngại, mà khỏi lo sợ nợ nần, vay trả, để rồi phải từ nan. Cổ Nho còn nói, huỳnh kim thiên lượng, vị vi quý, đắc nhân, nhất ngữ, thắng thiên kim, dị đắc, hảo ngữ, nan cầu. Thi ca 53. Cái thấy của người chứng đạo địa vị Phật là địa vị một Pháp Vương, không là đấng siêu nhiên, siêu nhân, toàn năng. Phiên âm: Pháp Trung Vương tối cao thắng, hằng xa Như Lai đồng cộng chứng. Ngã kim giải thử như ý châu, tín thọ chi giải, giai tương ứng. Dịch nghĩa: Vua các Pháp bậc tối tôn tối thắng, chư Như Lai đồng chứng địa vị này. Như ý châu tôi vừa phát hiện hôm nay, ai tin nhận cùng nhau chung thọ dụng. Trực chỉ: Làm môn sinh tử đệ của Phật cần phải hiểu Phật. Phật không bao giờ bằng lòng cho ai tôn xưng mình là đấng siêu nhiên siêu nhân gì hết. Phật bằng lòng và rất bằng lòng khi người ta hiểu Phật chỉ là một con người. Và chỉ khác hơn con người ở chỗ, Phật là con người đã phát huy trí tuệ đến mức tận cùng, cao tột của trí tuệ. Đạt đến đỉnh cao tột của trí tuệ có khả năng nhận thức chân lý một cách viên mãn, không còn một sai lầm nhỏ, một tí xíu mù mờ. Trạng thái tỉnh thức, sáng suốt đó người ta gọi là giác ngộ. Cho nên, Phật bằng lòng khi người ta hiểu Ngài là một giác giả. Bậc giác giả nhận thức chân lý, nhận thức về lẽ sống của con người rất viên mãn, cho nên Phật không hề có sai lầm. Vì không sai lầm chân lý, cho nên Phật có sức tự chủ với lục căn, tự tại với lục cảnh. Trừ bỏ hết vô minh bao phủ của lục trần, vậy thôi. Vì sức tự chủ tự tại đối với vạn pháp, cho nên Phật cũng bằng lòng khi đệ tử gọi mình với đức hiệu Pháp Vương, là vị đạo sư, vua đối với các pháp. Mười phương Như Lai cùng chung một thứ quả vị giống nhau như vậy. Mười phương chư Như Lai cũng chẳng phải là thứ ông gì ghê gớm như nhiều người hiểu lầm về Như Lai Phật. Tác giả chứng đạo ca nói rằng, những điều tôi trình bày trong đây là ý tứ của Phật, của kinh. Tôi chỉ bảo châu như ý của chư Như Lai có, các bạn cũng đã có sẵn trong các bạn. Nếu các bạn đồng ý về giáo lý bình đẳng tuyệt đối này, thì bạn cũng như tôi, chúng ta cùng thọ dụng bình đẳng. Về Phật tánh bình đẳng vốn có trong tất cả mọi người. Vì Phật là một con người, bạn cũng là một con người, thì cái gì Phật có, bạn cũng sẽ có. Hãy luôn luôn nhớ rõ, Phật chỉ là một bậc Pháp Vương. Thi ca 54. Cái thấy của người chứng đạo, bản nguyên vạn pháp một thể nhất chân. Phiên âm: Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phất. Giả sử thiết luân đảnh thượng triền, định tuệ viên minh trung bất thất. Dịch nghĩa: thấy rất rõ không hề có thật vật, cũng không người, không có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Dù vành sắt niềng đầu mà xoay xác, trong mọi thời định tuệ tôi vẫn sáng tròn. Trực chỉ: trước mắt người chứng đạo, thấy vạn vật không có thật vật. Thấy người không thật người, thấy hiền thánh không thật có hiền thánh, và Phật cũng không có Phật. Đại thiên thế giới nhiều như cát sông Hằng, cũng chỉ như thứ bọt bèo hữu cùng nổi chìm, xanh diệt ở trên mặt nước biển vô cùng, nghĩa là cũng không có thật đại thiên xa giới. Người chứng đạo nhìn vạn pháp qua cái thấy của tuệ nhãn. Cái thấy của người chứng đạo là kết quả của một quá trình tu tập, quán chiếu, tư duy, thiền định lâu dài. Cho nên cái thấy của người chứng đạo nhìn thủng các lớp màn vô minh, chấp mắc, bao vạn đời kiếp của con người, thấy được cái thực tướng của vũ trụ vạn hữu là tướng duyên sinh mà có. Có bằng cái có của duyên sinh, nhân duyên còn hòa hợp thì còn có gọi là sinh, khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Dưới cái thấy của tuệ nhãn, vạn pháp có mà không thực có, vì nó không có cái tự ngã chân thật của riêng nó. Nhưng người chứng đạo cũng không hoàn toàn phủ nhận rằng vạn pháp là không, vì vạn pháp không phải chống không, vĩnh viễn không như không của sừng thỏ lông rùa. Hiền thánh trời Phật tư duy cho sâu sắc, quán chiếu cho tinh tường chân lý, người ta sẽ hiểu tất cả những từ để xưng gọi các địa vị tôn quý đó cũng chỉ là danh ngôn giả lập mà ra. Hiền thánh là ai? Trời là ai? Phật là ai? Tất cả địa vị ấy, danh xưng tôn quý ấy đều từ một con người, dựa vào tiêu chuẩn giác ngộ chân lý trọn vẹn hay chưa mà ước định cấp bậc và gán cho cái danh xưng ấy. Mà danh xưng giả lập thì cũng chỉ một dạng duyên sinh như huyễn của vạn pháp ở trong vạn pháp. Do vậy, trước cái thấy của người chứng đạo là không có thật vật và không có thật tất cả. Thi ca 55. Cái thấy của người chứng đạo chân lý thì không bao giờ thay đổi. Phiên âm: nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ, thủy kiến đường lang năng cự triệt. Dịch nghĩa: trăng có nóng mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này. Thớt xe voi đổ dốc tiến lừ lừ, bầy bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Trực chỉ: áng văn 288 câu dệt thành tác phẩm thi ca chứng đạo, thuần chất liệu tư tưởng đại thừa viên đốn, viên đốn giáo vật nhân tình. Tác giả chứng đạo ca đã tiên liệu một cách chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người, rất nhiều tập đoàn, tập thể, họ cũng mệnh danh là đạo này, đức nọ, phê đây, phán kia, đối với nguồn tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Thi ca số 55 này, tác giả khẳng định lập trường và tư tưởng của mình một cách quyết liệt. Trăng có nóng, mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này. Chân lý được cô đọng trong 288 câu của tác phẩm chứng đạo ca là chân lý liễu nghĩa đại thừa. Cho nên, lũ ma quân làm sao có khả năng làm sao có trí thức nào khác đủ sức để mà xuyên tạc, mà đối thoại. Đối với hạng người không chi kỳ chi bỉ, đọc lõm bõm vài quyển sách, loại tiền nào của nấy, mà khua môi, múa mép, cãi cối, cãi chày, thì tác giả nghiêm khắc. Thớt xe voi đổ dốc tiến lừ lừ. Lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Thi ca 56. Cái thấy của người chứng đạo, giáo lý đại thừa dành cho căn cơ và chủng tánh đại thừa. Phiên âm: đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạc tương quản kiến, báng thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết. Dịch nghĩa: voi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen. Nhìn trời xanh qua ống, thấy được bao nhiêu trời. Chưa hiểu rõ, tôi sẽ vì chư quân mà chỉ rõ. Trực chỉ: đường đi của thỏ nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, luồn qua lách lại, theo hốc đá, kẽ cây. Vì vậy, chỉ có thỏ đi theo con đường của thỏ. Voi thì đi đường thênh thang rộng lớn, có lúc trà đạp cây rừng, hất văng đá khối để mở lối đi cho mình. Ở Việt Nam có thiền sư Quảng Nghiêm từng dõng dạc nói lên ý nghĩ táo bạo, tràn đầy chất liệu đại thừa. Nam nhi tự hữu sung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Là trượng phu, hãy nuôi chí lớn, khai đường mở lối mà đi, đừng dõi theo dấu chân của Như Lai để bước, hãy nhắm đích để mà đến. Còn đi bằng phương tiện gì, phát xuất từ hướng nào, việc ấy không cần câu nệ. Đến như những lễ nghi bề ngoài có tánh khách sáo, những tập quán thờ phượng cúng bái khấn nguyện van xin theo kiểu tín ngưỡng của một tôn giáo tầm thường, dưới mắt người chứng đạo tất cả là tiểu tiết. Bậc đại ngộ không chấp nhận những thứ đó trong chánh pháp. Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết có nghĩa là những tập quán lễ nghi hình thức rườm rà vặt vãnh ấy không hợp chánh pháp, người đại ngộ không làm. Dù có trái ý, nghịch lòng với một số bạn đồng song, pháp lữ đồng sàng dị mộng, bậc đại ngộ vẫn cam lòng chấp nhận, bởi vì nhìn trời qua những điều kiện khác nhau thì nhận biết về trời cũng không sao đồng nhau được. Cho nên bậc đại ngộ phải thấy bằng cái thấy của mình, biết bằng cái biết của mình. Nếu phải nói, thì lời nói ra phải bằng ngôn từ, ý tứ của chính mình. Vị liễu ngô kim vị quân quyết.